là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.
Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19.
6 tháng năm 2024, Yên Bái làm 900 nhà theo đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.
Sau phần tin trong tỉnh, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Tiếp đó, phóng viên thời sự có ghi nhận những cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Thông qua dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo quyết định số 33 ngày 12 tháng 12 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, bám sát phương châm hành động, chủ đề công tác của năm, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành đầy đủ và triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình, kịch bản thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Các ngành địa phương đã chủ động tích cực thực hiện nghiêm túc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghiêm chế độ làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm có 10 chỉ tiêu có kết quả thực hiện đạt và vượt so với kịch bản tăng trưởng như trồng rừng ước đạt 14.007 ha, số lượt khách du lịch tăng 28%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 28,4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,2%, số lao động được tạo việc làm mới tăng 5%. Cùng với đó, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 5,10%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong khu vực. Kinh tế xã hội vùng khó khăn tiếp tục phát triển tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, xây dựng nông thôn mới tiếp tục duy trì kết quả dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc. Lũy kế đến nay đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 37 xã nông thôn mới nâng cao, 11 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có 4 đơn vị cấp huyện được công nhận hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu năm 2024 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023 tiếp tục đứng trong nhóm trung bình cao, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính PAINDEX tăng 4 bậc so với năm 2022 và đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đứng thứ 39 trên 63 tỉnh, tăng 12 bậc. Chỉ số hài lòng của doanh nghiệp người dân về sự phục vụ của các cơ quan hành chính SIPAT đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới căn bản toàn diện. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn có nhiều đổi mới. Công tác y tế dự phòng không ngừng được cải thiện. Xóa đói giảm nghèo bền vững, các chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời đầy đủ. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các vấn đề phát sinh được tập trung chỉ đạo xử lý không phát sinh phức tạp. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai quyết liệt. Trong 6 tháng cuối năm 2024, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, các chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục bám sát chủ đề, phương châm hành động, kỷ cương sáng tạo, đồng bộ, bứt phá hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công 2024 trọng điểm, hiệu quả, thực hiện đồng bộ linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý thu chi ngân sách nhà nước, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ của năm, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ họp. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, trong tổng số 108 kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị giải quyết, đến nay đã có 42 kiến nghị được giải quyết dứt điểm, chiếm 38,8%, 50 kiến nghị đang thực hiện giải quyết, chiếm 46,2%, 12 kiến nghị giải quyết được một phần, còn 4 kiến nghị chưa được giải quyết, chiếm 3,7%. Trong đó, về kết quả thực hiện các kiến nghị theo các báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay đã có 3 trên 4 kiến nghị gửi các kỳ họp thứ 2, thứ 4, thứ 7, thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được giải quyết, đảm bảo lộ trình thực hiện. Một kiến nghị đã được giải quyết một phần. Đối với các kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, trong 69 kiến nghị đề nghị giải quyết đến nay đã giải quyết 27 kiến nghị, đã giải quyết được một phần 11 kiến nghị, đang tiếp tục xem xét giải quyết 28 kiến nghị, chưa giải quyết 3 kiến nghị. Trong đó, đối với các kiến nghị chưa được giải quyết, có 2 kiến nghị thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng do chưa cân đối bố trí được nguồn lực, đã thực hiện rà soát, đề xuất tiếp tục nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và một kiến nghị liên quan đến điện lưới gặp khó khăn do thôn Làng Bàng, xã Đại Sơn nằm trong lõi rừng tự nhiên. Đối với các kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các cấp các ngành xem xét giải quyết 35 kiến nghị. Đến nay đã có 12 kiến nghị được giải quyết, 22 kiến nghị đang thực hiện giải quyết và 1 kiến nghị chưa giải quyết. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao trách nhiệm cho công tác quản lý chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành và trong việc giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các kiến nghị đã nêu tại báo cáo thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ý kiến của đại biểu thảo luận tại phiên họp, chỉ đạo các cấp các ngành khắc phục hạn chế, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng với chính quyền địa phương trong quá trình xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị của cử tri đã được giải quyết một phần, đang trong quá trình giải quyết và chưa được giải quyết, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm tiếp thu, rà soát, kiểm tra giải quyết dứt điểm các kiến nghị hoặc thông tin rõ ràng tới cử tri, tránh để cử tri kiến nghị nhiều lần. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 7, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra 5 tờ trình dự thảo nghị quyết gồm dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thông qua đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 65 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ, khoán quỹ phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. Việc kiêm nhiệm chức danh và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự thảo nghị quyết duyệt bổ sung tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập khối nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2024. Dự thảo nghị quyết về quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự thảo nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo và các sở ngành giải trình làm rõ thêm các vấn đề về chế độ chính sách của lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách, chính sách hỗ trợ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố, quy định về việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để đảm bảo thống nhất giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, vấn đề sao bổ sung biên chế giáo viên, phương án điều chỉnh giảm biên chế. Đối với dự thảo nghị quyết quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái, một số đại biểu cho rằng nội dung này cần được giải thích rõ từ ngữ, các vấn đề khi thực hiện, các tiêu chí đánh giá, kinh phí thực hiện. Đối với dự thảo nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đại biểu cho rằng cần sửa dự thảo nghị quyết thành bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ý kiến của Ban Pháp chế được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan giải trình tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh và các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến áp dụng mô hình công trình BIM trong hoạt động xây dựng. Tin của phóng viên chương trình. Tại hội nghị, các học viên đã được giảng viên Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải truyền đạt những nội dung cơ bản về áp dụng BIM trong quá trình thiết kế sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng. Mô hình thông tin công trình không chỉ đơn thuần là công nghệ ứng dụng trong xây dựng mà còn là bước đột phá mang lại hiệu quả cao trong quản lý, thiết kế và xây dựng công trình. BIM không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí, thời gian mà còn nâng cao chất lượng và an toàn công trình. Mô hình thông tin công trình là phương pháp tích hợp dữ liệu và thông tin trong một mô hình tương tác 3D, giúp quản lý dự án xây dựng hiệu quả và tối ưu hóa chi phí. Tại Việt Nam, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ việc áp dụng BIM trong ngành xây dựng để thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng công trình. Trong hỗ trợ công tác thẩm định, việc áp dụng BIM giúp cung cấp mô hình số hóa chính xác, thông tin đầy đủ cho quá trình thẩm định. BIM giúp tăng cường khả năng đánh giá, kiểm tra và phát hiện sai sót một cách chi tiết và hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng và an toàn của công trình xây dựng. Hội thảo đã giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về BIM, tính hiệu quả của việc áp dụng BIM trong ngành xây dựng đến các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ đó có thể áp dụng BIM một cách hiệu quả theo đúng lộ trình của chính phủ đề ra.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái dự kiến hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo rà soát của ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, 6 tháng đầu năm nay toàn tỉnh đã khởi công trên 900 nhà cho các đối tượng. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến hết năm 2024, toàn tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, hoàn thành trước một năm so với kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp các ngành địa phương đã chung tay vào cuộc, dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện gần 150 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò tập hợp, xây dựng, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, từ đó vận động huy động được nhiều nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng như đoàn viên thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ, dân quân tự vệ cùng tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng để hỗ trợ hộ nghèo sớm hoàn thành ngôi nhà mới theo đúng kế hoạch. Chính quyền các địa phương chỉ đạo cán bộ tập trung xuống cơ sở đôn đốc để nhanh tiến độ thực hiện đối với các nhà đã khởi công. Nhờ đó, 6 tháng qua, toàn tỉnh đã khởi công được trên 900 nhà vượt tiến độ đặt ra.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Ngày 4 tháng 7, sau 2 ngày họp, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã thông qua tuyên bố chung Astana kêu gọi xây dựng một thế giới đa cực để giải quyết các rủi ro và thách thức an ninh cấp bách. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo các nước thành viên SCO nhấn mạnh những rủi ro và thách thức an ninh hiện tại có tính chất toàn cầu, do đó chỉ có thể giải quyết thông qua việc xây dựng một thế giới đa cực, cải thiện quản trị kinh tế toàn cầu và các nỗ lực phối hợp giải quyết các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tuyên bố Astana đồng thời cho rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và gây bất lợi cho quan hệ kinh tế quốc tế. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ ủng hộ việc duy trì không gian vũ trụ không có vũ khí. Ngoài ra, tuyên bố Astana nêu rõ hội nghị tiếp theo của Hội đồng Nguyên thủ Quốc gia thành viên SCO sẽ được tổ chức vào năm 2025 tại Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên tổ chức này trong giai đoạn tới. Ngoài ra, các quốc gia thành viên đồng ý tuyên bố năm 2025 là năm phát triển bền vững của SCO. Ngày 4 tháng 7, Duma Quốc gia Nga đã thông qua các sửa đổi đối với ngân sách liên bang năm 2024 trong lần đọc thứ 2 và thứ 3. Ngân sách của Liên bang Nga năm 2024 sửa đổi, tăng chi tiêu và thâm hụt ngân sách, đồng thời giảm doanh thu từ dầu khí. Tổng doanh thu ngân sách liên bang cho năm 2024 sẽ giảm 2,8 tỷ rúp xuống còn 35,063 nghìn tỷ rúp. Do đó, thâm hụt ngân sách liên bang tăng thêm 524,7 tỷ rúp lên mức 2,12 nghìn tỷ rúp, tương đương 1,1% GDP thay vì 0,9% GDP như dự kiến ban đầu. Doanh thu từ dầu khí vào năm 2024 dự kiến sẽ giảm 519 tỷ rúp xuống còn 10,985 nghìn tỷ rúp. Nguyên nhân là do giảm thuế lợi nhuận vượt dự báo đối với sản xuất hydrocarbon, thuế khai thác khoáng sản đối với khí tự nhiên, thuế xuất khẩu hải quan đối với hydrocarbon, cũng như tăng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt cho nguyên liệu dầu mỏ để chế biến. Tuy nhiên, doanh thu phí dầu khí sẽ tăng 516,2 tỷ rúp lên mức 24,077 nghìn tỷ rúp. Sau sửa đổi, dự kiến GDP năm 2024 của Nga là 191,437 nghìn tỷ rúp và lạm phát là 5,1%. Ngày 4 tháng 7, Cục Thống kê Liên bang Đức công bố số liệu cho thấy, sau khi điều chỉnh theo mùa và ngày làm việc, số đơn đặt hàng công nghiệp mới ở nước này trong tháng 5 đã giảm 1,6%. Dữ liệu cho thấy trong tháng 5, số lượng đơn đặt hàng mới trong nước Đức tăng 0,5% so với tháng trước, số đơn đặt hàng mới từ nước ngoài giảm 2,8% so với tháng trước. Văn phòng Thống kê Liên bang Đức nhận định, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm số lượng đơn đặt hàng công nghiệp mới trong tháng 5 là do đơn đặt hàng máy bay, tàu thủy, tàu hỏa và các ngành sản xuất khác giảm mạnh so với tháng trước. Ngoài ra, số lượng đơn đặt hàng mới trong ngành ô tô cũng giảm. Theo Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Liên bang Đức, các dấu hiệu hiện tại cho thấy nền kinh tế công nghiệp Đức sẽ tiếp tục trì trệ trong những tháng tới. Chỉ khi thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi và có nhu cầu về sản phẩm công nghiệp dần tăng lên, thì các đơn đặt hàng công nghiệp mới dần ổn định. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, thật sự trở thành động lực để cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn, phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu cho truyền thống phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thời gian qua, Bộ Chỉ huy tỉnh đã phát động công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh. Các phong trào đã thúc đẩy nhiều tập thể cá nhân nỗ lực phấn đấu với tinh thần quyết thắng vươn lên. Qua các phong trào, lực lượng vũ trang tỉnh có nhiều gương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu như đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa, thủ kho vũ khí đạn dược, đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái. Với 14 năm công tác kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ là thủ kho quản lý vũ khí, đại úy Bùi Văn Nghĩa luôn có niềm đam mê tích cực tìm tòi nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Điển hình, anh nghiên cứu và đã thực hiện thành công sáng kiến thiết bị nắn chỉnh hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK. Với những ưu điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng, tiết kiệm thời gian, năng suất, tiến độ, công việc khẩn trương, độ chính xác cao, sáng kiến này đã đạt giải B, hội thi sáng tạo kỹ thuật quân khu 2 lần thứ 8. Đại úy Bùi Văn Nghĩa, đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái nói.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, bảo đảm an toàn cũng như là nâng cao năng suất lao động. Do đó mà cũng đã góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả lao động trong hoạt động công tác chuyên môn cũng như là hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng vũ khí trang bị, bảo đảm tốt số chất lượng của vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, luyện tập của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.
Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đại úy Bùi Văn Nghĩa chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, tham gia đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của người quân nhân, người đảng viên đi đầu trong các phong trào thi đua và các hoạt động của đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đại úy Đào Quang Lực, đại đội trưởng đại đội kho kỹ thuật, Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với đồng chí Bùi Văn Nghĩa, là thủ kho vũ khí của đại đội kho phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy tỉnh Yên Bái, thì trong suốt quá trình học tập công tác của đồng chí tại đơn vị, đồng chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Và đặc biệt là đồng chí là một trong những người rất sáng tạo trong quá trình sáng tạo kỹ thuật, và đồng chí Nghĩa là một tấm gương rất sáng trong đơn vị để cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị Đại Đội Kho học tập cá nhân đồng chí Nghĩa.
Năng nổ, nhiệt tình, luôn hết mình vì nhiệm vụ, đó là ấn tượng khi chúng tôi tiếp xúc với chiến sĩ sao vuông Hoàng Thị Hồng Thương, chính trị viên, phó ban chỉ huy quân sự xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Nếu như phần lớn các bạn trẻ, nhất là phụ nữ, rất ái ngại những công việc liên quan đến quốc phòng an ninh, thì với Hồng Thương, được thừa hưởng truyền thống của gia đình và các thế hệ đi trước, bản thân luôn mong ước được trở thành một nữ chiến sĩ sao vuông, mang sức mình đóng góp xây dựng quê hương. Năm 2015, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền từ xã đến thôn, Thương vinh dự trở thành chiến sĩ dân quân, được đứng trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Hồng Thương luôn có nhận thức sâu sắc, ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mình phải có trách nhiệm cùng với tập thể lực lượng dân quân xã, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tham gia huấn luyện tập trung hàng năm đầy đủ, phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, tham gia phong trào dân vận khéo tại cơ sở như phong trào cán bộ chiến sĩ dân quân chung tay xây dựng nông thôn mới, hậu phương quân đội, xóa đói giảm nghèo, qua đó đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hồng Thương chia sẻ.
Bản thân tôi cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với công an xã để làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự xã phân công cắt cử lực lượng để tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, xã Đại Minh là một trong những xã thuộc địa bàn giáp danh với tỉnh Phú Thọ, có khu chợ thì an ninh sẽ có diễn biến phức tạp. Vì vậy, lực lượng quân sự xã cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an chính quy, tổ an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngoài thực hiện tốt vai trò chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã, Hoàng Thị Hồng Thương còn là một trong những điển hình tiên tiến trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay chị đã gây dựng mô hình kinh tế trồng bưởi đặc sản Đại Minh, kết hợp nuôi ong dưới tán bưởi và chăn nuôi lợn gà theo hướng công nghiệp, đem lại lợi nhuận 200 triệu đồng mỗi năm. Từ hiệu quả kinh tế của gia đình, chị còn hướng dẫn giúp đỡ các hộ dân trong và ngoài thôn trồng bưởi đặc sản. Chị đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình trong lực lượng dân quân xã về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi. Hiện nay 8 mô hình kinh tế của dân quân trong thôn được chị Thương hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi đều có thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng một năm. Với những thành tích đã đạt được, Hồng Thương chính là tấm gương người chiến sĩ sao vuông trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương cũng như làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với đồng chí Hoàng Thị Hồng Thương, thì trong những năm qua là một đồng chí tham gia trong lực lượng dân quân của xã, đồng chí rất là có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, trong công việc, đồng chí luôn bố trí một cách khoa học và nhiệt tình tham gia các cái nhiệm vụ khi được phân công. Trong cuộc sống thì đồng chí xây dựng được cái mối đoàn kết với nhân dân ở nơi đồng chí cư trú, và trong cái phát triển kinh tế hộ gia đình thì là một đồng chí dân quân rất là tích cực trong cái việc phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là trong sản xuất trồng chăm sóc bưởi cũng như là nuôi dạy con cái.
Đại úy Bùi Văn Nghĩa hay chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Đại Minh Hoàng Thị Hồng Thương thực sự là hai trong số rất nhiều những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa thi đua quyết thắng, thể hiện sự phấn đấu bền bỉ, liên tục, sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh trong giai đoạn 2019-2024. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở vòng tứ kết Copa America, thủ môn Martinez đã tỏa sáng trên chấm 11m, giúp nhà đương kim vô địch Argentina vào bán kết. Mãi tới phút 30, Argentina mới có thể lên bóng và họ có bàn thắng ở phút 35. Marc Allister đánh đầu ngược để Lisandro Martinez xuất hiện ở góc xa đánh đầu vào lưới trống. Ecuador nỗ lực không biết mệt mỏi ở những phút cuối trận và họ có bàn thắng ở phút bù giờ từ quả tạt bên cánh phải của Yeboa. Kevin Rodriguez băng cánh đánh đầu xuất thần, cân bằng tỷ số 1-1. Hòa 90 phút, hai đội lại vào loạt sút penalty. Messi lãnh trách nhiệm sút quả đầu tiên nhưng anh đã hỏng. Cuối cùng Martinez tỏa sáng với hai pha cản phá liên tiếp, giúp đội tuyển Argentina thắng với tỷ số 4-2 và lọt vào bán kết của giải đấu. Arsenal đã đưa ra quyết định chính thức mua Đức thủ môn David Raya từ Brentford với giá 27 triệu bảng. Arsenal đã trả 27 triệu bảng để có được chữ ký của David Raja. Ngoài ra, pháo thủ cũng trả 3 triệu bảng tiền mượn thủ thành người Tây Ban Nha từ Brentford mùa trước. David Raja đã giành giải găng tay vàng Premier League trong mùa giải ra mắt Arsenal. Thủ thành 28 tuổi đã giữ sạch lưới 16 trận ở Premier League mùa trước và tổng cộng 20 trận trong 41 lần ra sân trên mọi đấu trường. David Raja giúp Arsenal về đích với ngôi Á quân Premier League và tiến tới vòng tứ kết Champions League. Câu lạc bộ Napoli đã nói với Chelsea rằng họ sẵn sàng hạ giá bán Victor Osimhen ở phiên chợ hè năm nay. Câu lạc bộ Serie A đã đồng ý để Victor Osimhen ra đi vào mùa hè này, nhưng chủ tịch đang chờ đợi một đội bóng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 130 triệu euro của tuyển thủ Nigeria. Chelsea, Arsenal và Paris Saint-Germain đã thể hiện sự quan tâm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu lạc bộ nào cho biết họ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Napoli. Điều đó khiến đội bóng Ý rơi vào tình thế khó khăn vì họ phải trông cậy vào phí chuyển nhượng của Osimhen để bù đắp cho khoản chi tiêu mùa hè, bao gồm cả thỏa thuận với Romelu Lukaku. MU đã chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag sau thời gian gần 2 tháng đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhà cầm quân người Hà Lan. Trang chủ của MU cũng đã chính thức công bố quyết định gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Erik ten Hag. Bản hợp đồng hai bên đã ký kết năm 2022 chỉ còn thời hạn 1 năm. Do vậy, để giúp nhà cầm quân người Hà Lan yên tâm làm việc, đôi bên đã ngồi vào bàn đàm phán và thống nhất gia hạn thêm 1 năm, kéo dài đến mùa hè 2026. Phát biểu sau khi ký kết hợp đồng, huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết ông rất vui khi đạt được thỏa thuận với câu lạc bộ để tiếp tục làm việc cùng nhau. Nhìn lại 2 năm qua, ông có thể tự hào khi giúp câu lạc bộ thu về 2 danh hiệu và thể hiện được sự tiến bộ.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, D-Tech, GEV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.